Mà niệm vừa khởi lên mình đã lo mình đi chỗ khác chơi, để ta ngồi thiền. Đúng không? Nó lên niệm nào, đi chỗ khác chơi. À, thì cái niệm thứ hai á, mà muốn dẹp cái niệm đầu á, nó là một cái bóng hay là nó là cái kiến? Thì như vậy đã bao lâu chúng ta dùng công sai, phải không? Đó. Thành ra cái vấn đề là quý vị cứ nhớ cái kiến. Cái kiến không bao giờ động hết á. Mà dù mà trước này mình chiếu phim chậm, đưa cái bàn tay nhẹ nhẹ đi qua, hoặc là mình phất lia lịa một cái vật gì đó, đối với cái kiến thì cái chậm và cái rất nhanh nó có ảnh hưởng và có việc gì tới nó không? Không dính dáng. À, cho nên mình mới hiểu cái chữ không dính dáng của nhà thiền rất là hay. Nhưng mà khi ở ngoài thì cô không nói rồi, nhưng mà chính khi mình ngồi thiền yên đó, mình có bị gạt bởi cái điều đó không? Khi mà vô số niệm khởi lên cái mình sợ. Đó. Cho nên cái việc của mình là một lòng bằng phẳng, có nghĩa là hãy đứng cái chỗ mà mình là cái kiến á. Còn cái chuyện mà một niệm, hai niệm, một ngàn niệm hoặc không có niệm, đó là bóng không dính dáng. Đó. Như vậy cái chỗ gọi là vô niệm trong giờ thiền của mình có phải là không vọng tưởng không? Đó, chớ lầm. Mình cứ nói là vô niệm là đừng có nghĩ gì hết. Không phải. Mà sư ông đã dạy mình thế này này: một niệm khởi lên thì có một cái giác theo, hai niệm có hai cái giác. Tại vì mình biết mà, niệm khởi liền biết, niệm khởi liền biết. Một ngàn niệm thì có một ngàn cái giác. Có lỗ lã gì không? Thì cái đó mới thật là tu. Có nghĩa là niệm khởi thì biết, đó là tu. Còn niệm khởi mà mình bỏ, mình buông, mình dẹp là mình rớt trong lấy bỏ. Như vậy chỉ cần biết chứ không cần làm gì thêm. Mà cái biết này là cái biết có sẵn, thì có cần biết nữa không? Cũng không cần luôn. Cho nên gọi là một lòng bằng phẳng, là hoàn toàn thư nhàn, không làm gì hết. Cho nên tất cả những vị đạt đạo đều nói thư nhàn. Cái bài thơ mà thường cô rất thích là cái bài của vua Trần Thái Tông, Trần Nhân Tông. À, cái gì? À, vạn sự thủy lưu thủy, bách niên tâm ngữ tâm, tâm ngữ tâm tựa lan hoành ngọc điệp, minh nguyệt mãn hung trung. Là muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng. Đại chúng thấy việc thì nó vẫn cứ trôi. Giữa cái dòng đời, giữa cuộc đời và giữa cái tâm thức mà vô số kiếp sinh tử của mình, có thể bắt nó dừng được không? Không bao giờ. Nó cứ trôi thôi, và nó khởi và nó trôi, nó đi thôi. Cho nên muôn việc nó cứ trôi như cái dòng nước. Nhưng mà trong cái dòng chuyển động đó, nó có một cái gì? Trăm năm lòng nhủ lòng. Nó có cái tĩnh tại trong đó. Đó là mặt gương và các cái bóng. Các cái bóng tới và đi, hoặc là cái dòng nước dưới hồ á, hễ mà gió động, tại bao giờ cũng có gió, bao giờ nó cũng sao động. Thì đó là chuyện tự nhiên, muôn việc nước trôi nước. Nhưng mà cái dòng sông, cái dòng nước á, thì nó vẫn là dòng nước. Cái mặt kiến vẫn là mặt kiến. Đó là chỗ trăm năm lòng nhủ lòng. Đừng bao giờ quên cái chỗ đó. Gọi là không mất mình, vẫn chẳng quên mình. Thì nếu mà hằng sống như vậy thì tựa lan nâng ống sáo, đầy ngực ánh trăng lòng. Đầy ngực ánh trăng lòng là lúc đó không có việc gì để làm nữa. Thành ra thanh nhàn, thổi sáo chơi trong cái bầu trời đầy ánh trăng. Tất cả chúng ta đều biết cái câu chuyện thiền ông Tri Viên hỏi thiền sư Viên Quán, thiền sư Duyên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào, đại chúng nhớ không? Ai cũng nhớ chuyện đó hết mà phải không? Khỏi cần nhắc. Đó. Thì nhớ hết mà, phải không? Cái chuyện đó là cái chuyện rất là căn bản. Ông Tri Viên hỏi Thiền sư Duyên Quán, khi giặt nhà khó giữ thì thế nào? Vị thầy trả lời là biết được thì không phải là oan gia. Thì ông Tri Viên hỏi là khi biết rồi thì sao? Thiền sư Duyên Quán trả lời là đầy nó đến nước vô sanh. Ông Tri Viên hỏi, nước vô sanh đâu chẳng phải là chỗ y an thân lập mạng ư? Cái câu này có nghĩa là nước vô sanh là cái chỗ mà không khởi niệm á, thì đúng là cái chỗ mà mình tu rồi đó, có phải không? À, thì thiền sư mới trả lời là nước chết không chứa được rồng. Đó là cái chỗ lầm của mình đó, là mình cứ tưởng cái chỗ yên là đúng, thì không ngờ nó chỗ này bị quở là vật trụ không nhận. Đó là nước chết không chứa được rồng. Thì cái ông Tri Viên này ổng ngạc nhiên, ổng mới hỏi vậy thì thế nào mới là nước sống chứa rồng? Thì bây giờ con phải tu sao đây? Thì thiền sư Duyên Quán trả lời, dậy mòi chẳng thành sống. Đây là cái điều đó. Đại chúng thấy nước dưới hồ đó, bao giờ nó cũng dậy mòi mà nó không thành sống. Và tại vì đó là cái gì? Khi chúng ta tiếp duyên xúc cảnh thì nó tự nhiên nó có cái tác động thôi. Ví dụ như nhìn cái bông thì đương nhiên chúng ta thấy đây là bông vàng, đây là bông đỏ, đây là lá lục. Có ai dưới lớp mà không thấy như vậy không? Thì khi mà như vậy là tâm có khởi không thưa đại chúng? Cái vọng, cái thức của mình có khởi mới biết. Khi đại chúng nhìn lên bình hoa, cái thức có khởi, đại chúng mới biết đây là bông đỏ, đây là bông vàng, đây là lá xanh. Đó gọi là dậy mòi. Nhưng mà mình theo đó, mình không thêm yêu ghét là không thành sống. Cũng như khi một việc xúc chạm tới mình, ví dụ như trời lạnh quá mà cái áo thì giặt chưa khô, ví dụ như vậy, thì quý vị có run không? Hoặc là trời lạnh mà chiều đang ráng làm, hoặc là trời mưa công tác chưa xong mình ráng làm cho xong, thì mình có lạnh run không? Thì cái đó là cái tất nhiên, nó sẽ có những cảm giác, và mình cũng sợ lạnh muốn mau để mà đi vô chẳng hạn. Đó là những cái dậy mòi. Nhưng mà sau đó không thêm gì nữa, không thêm bực, không thêm buồn, không thêm các thứ vọng tưởng, vọng tình. Đó gọi là không thành sống. Còn cái trước nó không có lỗi, khi mà mình vẫn đang còn ở trong đời thường, nó không có lỗi. Đó. Thì cái chỗ một lòng bằng phẳng này, khi mình đối duyên xúc sự, có thể diễn dịch cách đơn giản là đừng có phản ứng. Đó là cách tu. Đừng có phản ứng. Nhận biết rõ ràng, nhưng mà trong này đừng có phản ứng lại. Đại chúng thấy dễ tu không? Nhưng mà mình có thể làm được, phải không? Đó. Cho nên cái câu chuyện xưa nói là cái hang mà không tiếng dội là đó đó. Có nhớ chuyện đó không? Nhắc lại nữa hả? Thất hiền nữ, 7 chị em gái đi dạo tới nơi cái nghĩa địa, thì cô chị mới chỉ, một cô mới chỉ cái xác á. Nói sao? Nói sao Linh ha? Hình như nói là cái thân ở đây, còn người ở đâu hay sao đó. Thì một cô khác mới nói là cái câu gì đó, đại khái là rất hợp đạo mà cô cũng quên thiệt rồi. Thì lúc đó trời mưa hoa, thì thần Ngài Đế Thích á, mới hiện xuống mà nói là các vị đã nói pháp rất là hay, đã nói bài Bát Nhã rất là hay. Và do cái sự mà ngưỡng mộ này á, thì tôi xin cúng dường. Thì bây giờ tất cả quý cô muốn cái gì thì cứ nói và tôi sẽ cúng dường. Mấy cô đó mới đòi 4 điều. Thứ nhất là một cái cây mọc trên đất không có âm dương. Hai là một cái hang không tiếng dội. Ba là cái gì nữa? Giờ tới phiên cô quên mất rồi. Thì cái hang mà không tiếng dội là